Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1:30 đến 2:00 trên làn sóng AM 1690 của đài tiếng nước tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày Chủ nhật đầu tiên là Chủ nhật đầu của mùa vọng. Vọng nghĩa là trông mong hay hướng về. Chúng ta trông mong hay là hướng về ngày kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh hơn 2000 năm trước. Trong 4 Chúa nhật của mùa vọng, chúng ta thắp lên 4 ngọn nến. Ngọn nến thứ nhất tượng trưng cho hy vọng. Chúa Giêsu Giáng sinh đem hy vọng đến cho nhân loại. Hy vọng là điều chúng ta cần nhất để có thể sống còn. 700 năm trước khi Chúa Giêsu Giáng sinh, nhà tiên tri Ê-sai nhận được mạc khải của Thiên Chúa đã viết: "Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn. Những người đang ngồi dưới bóng của sự chết nay được ánh sáng chiếu rọi vì một con trẻ được sinh cho chúng ta." Đó là lời tiên tri nói về việc Chúa Giêsu Giáng sinh. Sự việc Chúa Giêsu Giáng sinh được mô tả là ánh sáng cho những người sống trong bóng tối. Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn, những người đang ngồi dưới bóng của sự chết nay được ánh sáng chiếu rọi. Bóng tối đây là bóng tối của tội lỗi. Thế giới đã sống trong bóng tối của tội lỗi kể từ khi con người phạm tội. Bóng tối của tội lỗi đã bao trùm trên toàn thể nhân loại, phân cách con người với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo dựng con người với mục đích tương giao với con người, nhưng tội lỗi đã làm cho mối tương giao đó bị cắt đứt. Có một khoảng cách rộng lớn giữa con người với Thiên Chúa, không ai có thể nối liền. Vì mối quan hệ bị cắt đứt đó mà con người đã sống trong bóng tối của tuyệt vọng. Đây là hoàn cảnh mà Pascal mô tả là mò mẫm trong bóng tối để tìm một lối thoát. Thật đúng như vậy, vì toàn thể nhân loại đều là tội nhân, không ai có thể giải thoát được cho ai. Trong hoàn cảnh bế tắc đó, Thiên Chúa đã cung cấp cho con người một giải pháp. Giải pháp đó là Chúa Giêsu. Thật ra, giải pháp này đã được hoạch định từ đầu, ngay từ khi con người phạm tội. Thiên Chúa đã nói với ma quỷ trong vườn địa đàng: "Ta sẽ làm cho mày và người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người." Dòng dõi người nữ chỉ về Chúa Giêsu do trinh nữ Mary sinh hạ. Chúa Giêsu sẽ giày đạp đầu của ma quỷ, nghĩa là tiêu diệt quyền lực của bóng tối, trong khi ma quỷ chỉ có thể cắn gót chân của Chúa, nghĩa là tấn công Chúa mà không gây ảnh hưởng hay thiệt hại. Chương trình cứu rỗi nhân loại đã được Đức Chúa Trời thiết lập từ đầu, nhưng đến đúng kỳ hạn, đúng thời điểm thì Chúa Giêsu mới giáng sinh để cứu chuộc nhân loại. Kinh Thánh dạy, khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời sai con Ngài đến do một người nữ sinh ra dưới luật pháp để chuộc những người ở dưới luật pháp, và nhờ đó chúng ta được nhận làm con của Ngài. Việc Chúa Giêsu Giáng sinh nằm trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, nhưng đến đúng lúc Chúa Giêsu mới được sinh ra để cứu chuộc nhân loại. Thời điểm Chúa Giêsu Giáng sinh là lúc nền văn minh của nhân loại cực thịnh lúc đó, nhưng cũng là lúc bóng tối của tội lỗi dày đặc hơn cả, khi thế giới sống dưới quyền của đế quốc La Mã. La Mã đã thôn tính cả một vùng đất rộng lớn, bao gồm Âu Châu và các lãnh thổ quanh Địa Trung Hải. Hệ thống giao thông và hàng hải cũng đạt đến cao điểm trong thời La Mã. Nhưng cũng hơn lúc nào hết, nhân loại sống trong hận thù, ganh ghét, dân chúng khốn cùng trong chế độ nô lệ và hà khắc của La Mã. Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn, những người đang ngồi dưới bóng của sự chết nay được ánh sáng chiếu rọi, là như vậy. Chúa Giêsu đã giáng sinh trong hoàn cảnh đó. Vì Chúa Giêsu giáng sinh được gọi là một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta. Chữ quan trọng trong lời tiên tri này là cho chúng ta. Chúa Giêsu giáng sinh là vì chúng ta, cho chúng ta. Chúa Giêsu chẳng những giáng sinh cho chúng ta, nhưng Ngài cũng đã chịu chết thay cho chúng ta. Chết thay cho chúng ta là chết vào chỗ của chúng ta. Lẽ ra chúng ta phải chết, nhưng Chúa đã mang lấy cái chết đó. Chúa mang tội lỗi của chúng ta và chịu án phạt thay. Chúa Giêsu cứu chuộc chúng ta bằng phương án đó. Chúa hình phạt để chúng ta không còn phải chịu hình phạt. Chúng ta sẽ cùng nhau kỷ niệm Ngài Chúa ra đời. Nhưng điểm nhấn mạnh của Ngài Chúa ra đời là cái chết hy sinh chuộc tội của Ngài. Chúa đã đến chịu chết để chúng ta được sống. Việc Chúa Giêsu giáng sinh được mô tả là dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn. Vì khi Chúa Giêsu giáng sinh, Ngài tuyên bố: "Ta là ánh sáng của thế gian. Người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối nhưng có ánh sáng của sự sống." Chúa Giêsu là ánh sáng lớn. Vì Chúa chẳng những chịu chết thay cho chúng ta, Ngài cũng soi rọi và hướng dẫn chúng ta đi con đường đúng. Người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối. Chúa Giêsu là ánh sáng đã đến trần gian. Nhưng chỉ người nào theo Ngài thì mới không đi trong bóng tối. Một người quay lưng lại với ánh sáng sẽ chỉ nhìn thấy bóng tối trước mặt mình. Chúng ta đã bắt đầu mùa vọng, mùa hướng về ngày Chúa Giêsu ra đời để cứu chuộc nhân loại, đem cho chúng ta ánh sáng hy vọng. Nhân loại đang đi trong bóng tối vì đã khước từ Ngài. Bóng tối của thế kỷ 21 này còn kinh khủng hơn bóng tối của thế kỷ thứ nhất khi Chúa Giêsu giáng sinh, với tội lỗi, gian ác, tinh vi và tinh thần phản loạn chống đối Thiên Chúa gia tăng gấp bội. Chúa đã giáng sinh, chiếu rọi ánh sáng vào trần gian tăm tối. Nhưng con người chúng ta có quay về với ánh sáng đó, có chịu đi theo Chúa để được Ngài chiếu rọi và hướng dẫn không? Ánh sáng hy vọng đã đến. Hãy hướng về ánh sáng đó để được hướng dẫn và sống trong hy vọng. Hãy tìm đến với Chúa Giêsu trong mùa Giáng sinh này để kinh nghiệm một mùa vọng đầy hy vọng.
Kính mời quý thính giả nghe bài ca tụng Chúa của Mary được chép trong sách Luca đoạn 1 từ câu 39 đến câu 55. Trong những ngày đó, Mary chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giuđa, vào nhà Sa-cha-ri mà chào Elizabeth. Vả, Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào, con nhỏ trong lòng liền nhảy nhót, và Elizabeth được đầy Đức Thánh Linh, bèn cất tiếng kêu rằng: "Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này, là mẹ Chúa ta đến thăm ta. Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm." Mary bèn nói rằng: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tới Ngài. Này, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, bởi Đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là Thánh, và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhượng lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài đã vùi giúp Israel, tôi tớ Ngài, và nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn, như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy." Thank you.
sụp cao hơn núi cao sông dài. Vì tình yêu Giêsu sâu thẳm trong lòng con, dù đại dương mênh mông sao bi sánh ơn Cha, trọn đời con ắt ghi ơn Ngài cao quý thay. Vì tình thương hy sinh Chúa vui mang thập vinh, chúc hồn linh hư vong thế nhân sống trong khổ đau. Vì bàn hứa chết thế vì tội con Cha mang, vì niềm tin hư vô trong trần gian. Chuyện tình yêu Giêsu xa thiên quốc đến dương trần, Ngài hạ giáng trong chốn tâm tối nơi chuông chiên. Dù trần gian xem khinh nhưng Thiên Chúa thương con, cảnh mang thân bé thơ thơ hàng không vui tràn. Vì tình thương hy sinh Chúa vui mang nhục hình, chúc hồn linh hư vong thế nhân sống trong khổ đau. Vì bàn hứa giáng thế vì tội con Cha mang, vì lòng yêu thương ai trong lầm
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Vì yêu thương con, nhạc và lời của Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính thưa quý thính giả thân mến, nếu có người hỏi quý vị rằng ai là người đàn bà nổi tiếng nhất trong cả lịch sử loài người, thì quý vị sẽ trả lời như thế nào? Có lẽ có người nghĩ đến nữ hoàng Cleopatra của Ai Cập, hay nữ hoàng Victoria của Anh Quốc. Những người đàn bà đó đều đặc biệt và đều nổi tiếng. Nhưng chúng ta phải nói, người đàn bà được mọi người tôn kính, quý trọng nhất trong lịch sử thế giới suốt 2000 năm qua là Trinh Nữ Marie, người mẹ về phần xác của Chúa Giêsu và đấng cứu thế của nhân loại. Tên bà Marie đã được hàng triệu người trên thế giới chọn để đặt cho con gái của mình, vì họ tôn kính bà và mong muốn con của mình cũng có những đức tính cao đẹp như bà. Trinh Nữ Marie không những được nhắc đến trong Thánh Kinh và trong sử sách, nhưng cũng là đầu đề cho nhiều quan điểm, nhiều chủ thuyết khác nhau liên quan đến vai trò của bà. Những người không tin bà Marie đã cưu mang Chúa Giêsu bởi Đức Thánh Linh khi còn là trinh nữ, thì cho rằng bà chẳng có gì đặc biệt. Mùa Giáng sinh năm nay, để có cái nhìn trung thực về Trinh Nữ Marie, chúng ta hãy nhìn lại đoạn thánh sử nói về người phụ nữ đặc biệt này. Phúc âm Luca chương 1 từ câu 26 đến 38 cho chúng ta nhiều chi tiết về Trinh Nữ Marie, và qua phân đoạn thánh kinh này chúng ta có thể biết về bà Marie như sau. Trước hết, bà là người được ơn Chúa. Trinh Nữ Marie là người con gái khiêm nhường, sống trong ngôi làng nhỏ tên là Nazareth. Ngôi làng này tầm thường đến nỗi thời đó người ta có câu, há có vật tốt gì ra từ Nazareth được sao? Nàng Marie cũng là một thiếu nữ nghèo, lớn lên trong một gia đình thuộc chi tộc Giuđa, là chi tộc của vua David. Nhưng điều đặc biệt là Marie là người được ơn Chúa. Khi hiện đến với Marie, lời chào thiên sứ nói với nàng là, hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Bà Elizabeth, bà con với Marie, khi gặp nàng cũng nói, ngươi là người có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng sẽ được phước. Bà Marie được ơn Chúa vì bà được Đức Chúa Trời chọn để giao cho một công tác vô cùng đặc biệt. Công tác đó là đem con của Ngài vào trần gian. Tuy được ơn Chúa và được Chúa giao cho một công tác đặc biệt như thế, Marie biết mình chỉ là tôi tớ của Chúa, có trách nhiệm nhận lãnh và làm trọn công tác Chúa giao. Chính Trinh Nữ Marie đã nói lên điều đó trong bài hát ca ngợi Chúa. Bà nói, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là người có phước, bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là Thánh. Trích Phúc Âm Luca chương 1 câu 47 đến 49. Chính Marie đã xác nhận bà là tôi tớ của Đức Chúa Trời và Ngài là Đấng cứu chuộc bà. Điểm thứ hai chúng ta biết về bà Marie qua Thánh Kinh là bà là người được Chúa chọn. Trong đất Do Thái lúc bây giờ cũng có nhiều thiếu nữ khác đạo đức và kính yêu Chúa, nhưng tại sao Chúa lại chọn Marie, một thiếu nữ tầm thường, nghèo nàn? Sự kiện Chúa chọn Marie mà không chọn người khác là một huyền nhiệm không giải thích được. Cũng tương tự như sự việc Marie là trinh nữ mà cưu mang Chúa hài đồng. Trong thời điểm và trong chương trình đời đời của Thiên Chúa, Ngài đã chọn một người đơn sơ, khiêm nhường, sống ở một nơi tầm thường, nghèo nàn để đem con của Ngài vào trần gian. Việc Đức Chúa Trời chọn trinh nữ Marie không phải là ngẫu nhiên, nhưng đã được nói đến khoảng 600 năm trước đó. Tiên tri Esai đã viết, vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một con trai và đặt tên là Emmanuel. 600 năm sau, thiên sứ của Chúa khi hiện đến cùng Joseph, vị hôn phu của Marie, đã nhắc lại lời tiên tri đó như sau. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng, này, một cái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 1, câu 22 và 23. Đức Chúa Trời đã chọn một trinh nữ tầm thường để sinh con của Ngài, và một gia đình nghèo nàn nuôi con Ngài, để Chúa cứu thế là của mọi tầng lớp trong xã hội. Cũng nhờ đó Ngài có thể hiểu và thông cảm với tất cả những nỗi vất vả của kiếp người. Điểm thứ ba chúng ta biết về bà Marie qua Thánh Kinh là bà là người đơn sơ, chân thật. Khi thiên sứ cho biết Marie được chọn để sinh hạ con của Đức Chúa Trời, nàng đã thành thật thưa, tôi chưa hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được chuyện đó? Lời nói của Marie cho thấy nàng là người đơn sơ và chân thật. Nàng là người thế nào thì bày tỏ ra như vậy, không che giấu, không màu mè. Marie không có cao vọng, cũng không có nhiều mưu kế như những người đàn bà khác trong Kinh Thánh. Sau này, khi đã là mẹ của Chúa Giê-xu, bà không kể công trạng của mình với ai, cũng không cho mình là người giữ vai trò quan trọng trong công trình cứu rỗi nhân loại. Bà tiếp tục sống âm thầm bên cạnh Chúa cứu thế. Bà thật là người đơn sơ, một đầy tớ khiêm nhường của Chúa. Và điểm thứ tư cũng là điểm cuối cùng chúng ta biết được về bà Marie qua Phúc Âm. Đó là Marie là người thuận phục ý Chúa. Với phong tục và luật lệ nghiêm khắc của xã hội Do Thái thời đó, người con gái chưa chồng mà có con là một trọng tội, là điều xấu hổ cho gia đình, làng xóm, và hình phạt là phải bị ném đá chết. Trước sứ mạng khó khăn với tất cả những nguy hiểm và nhục nhã đó, trinh nữ Marie đã không nghĩ đến thân mình. Nàng đã thuận phục ý Chúa cách trọn vẹn. Marie đã thưa với thiên sứ Gabriel, tôi đây là tôi tớ Chúa, xin việc ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Thưa quý vị, ngày nay chúng ta cũng là người được ơn Chúa, ơn mưa móc, ơn cứu rỗi, ơn thương xót. Nhưng thái độ của chúng ta như thế nào? Chúng ta sống khiêm nhường trước mặt Chúa và người chung quanh, hay chúng ta lên mình và xem thường người khác? Chúa đã chọn chúng ta làm con dân của Đức Chúa Trời thánh khiết, nhưng chúng ta có sống xứng đáng với danh hiệu đó không? Chúa cũng đã chọn chúng ta để trao phó những trách nhiệm đặc biệt trong gia đình, trong xã hội, trong hội thánh của Ngài. Nhận những trách nhiệm đó, chúng ta cũng có thể gặp khó khăn, bị sỉ nhục, bắt bớ. Chúng ta có sẵn sàng thuận phục ý Chúa, vui vẻ nhận công tác Chúa giao như trinh nữ Maria ngày xưa không? Trong mùa Giáng sinh này, mời quý vị đọc lại những gì Thánh Kinh ghi về trinh nữ Maria để có cái nhìn chính xác và trung thực về người đàn bà được ơn Chúa. Chúng ta cũng cần noi gương khiêm nhường, thuận phục của bà để làm trọn vai trò Chúa giao cho chúng ta trong gia đình, trong xã hội. Cầu xin Chúa cứu thế ban tràn đầy hồng ân trên quý vị và gia đình trong mùa Giáng sinh này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Chúa ta ra đời, trên gian những vua vô đôi. Good time of life, good time of life, good time of life.